Chương 147, loại này ân oán túc địch, An Bụng đứng lên vô cùng tàn nhẫn nhất, 3K, chương 147, loại này ân oán túc địch, An Bụng đứng lên vô cùng tàn nhẫn nhất, 3K, chống không cung, cửa cung đóng chặt lại. Ly Long có chút chân tay luống cuống địa đi tới trước cửa, đem cửa cung nô lên một ít khe hở, xuyên thấu qua cái khe này, một chút xíu chui đi qua. Giống như là làm chuyện sai lầm tiểu hải tử, lòng mang thấp thỏm về đến trong nhà chờ đợi lấy mâu thân trách phạt. Hành lang có chút dài dằng dặc, nó không dám đi quá nhanh, trong đầu suy tư cơ linh âm tức giận bộ dạng, Ly Long run rẩy, hiển nhiên đối nó có ấn tượng xấu. Thẳng tới trong phòng, Ly Long đầu tiên là ló đầu, ánh mắt tại khắp nơi rời rạc, tìm kiếm lấy thiếu nữ tóc vàng kia thân ảnh. Cơ linh âm là cái người bận rộn, ngày thường thời gian này sẽ không tại trống không cung bên trong, liền Ly Long ra ngoài cũng là thừa dịp đối với phương ngoại ra thời gian lén lút chạy ra ngoài. Nhưng hôm nay không giống, gian phòng bên trong điểm ánh đến. Trên người mặc hắc sa váy dài thiếu nữ tóc vàng chiếu đến ánh sáng, tìm kiếm lấy cái kia nhồi vào dược liệu y quầy, thon dài mảnh khảnh thân thể đưa lưng về phía Ly Long, trắng non cánh tay giơ cao lên, lấy xuống một ít củ sen hình dáng dược liệu. Trở về, cơ linh âm không quay đầu lại, ánh mắt thậm chí không có xê dịch một điểm, hết sức chuyên chú xử lý lấy chính mình sự tình, phản phất vừa vặn câu nói kia cũng là nàng lúc rảnh rỗi thuận miệng một lời mà thôi. Ân. Ly Long rụt rụt đầu, chẳng biết tại sao, thời khắc này cơ linh âm cảm giác gáp bách sâu hơn, giống như là từ ái mẫu thân muốn bung lên vật lý vũ khí đối đầu hàng địch hải tử tiến hành thân mật phê bình. Mặc dù Ly Long tu vi còn cao hơn cơ linh âm bên trên không ít, nhưng lại bắt đầu sinh không lên mảy may phản kháng ý nghĩ. Tới. Cơ linh âm tìm được dữ liệu, xoay người lại tinh tế mài, màu xanh nâu đôi mắt có chút nâng lên, tại Ly Long trên thân hiện lên, ngay sau đó liền rủ xuống, tiếp tục làm chính mình sự tỉnh. Mẫu thân. Ly Long hướng thiếu nữ phương hướng xê dịch một ít. Lần này, cơ linh âm cũng không có đi phản bác Ly Long xưng hô, mà là ngầm thừa nhận, đem mài tốt dược liệu bôi lên tại Ly Long vụn vặt trên lân phiến. Nó lân phiến có một ít mảnh ấn, đó là Tô Ly Nguyệt tạo thành thương tích, không những như vậy, còn nhuộm dần lấy hoàng tuyển âm khí, ma sát sẽ sinh ra một ít thấu xương đau đớn. Bất quá, Ly Long cũng không thèm để ý, nó ra thô thân thể dày, dạng này đau đớn đối với nó đến nói không tính là cái gì. Mãi đến cái kia mát mẹ thuốc mỡ bao trùm tại vết thương chỗ, một cú cảm giác mát rời xuống lên, loại kia nóng rực cảm nhận sâu sắc tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ly Long ngẩng đầu, nhìn hướng cơ linh âm, mà đối phương trong mắt cũng chỉ có bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì sinh khí phía trước báo hiệu. Vừa vặn ra ngoài cho ngươi hái thuốc đi, phía trước Tô Ly Nguyệt lưu lại cho ngươi thương tích đồng dạng thuốc còn quản lý không tốt, cần phải ta tự mình đi tìm. Tóc vàng thiếu nữ vẩy vẩy bên thai tóc rối, giống như tác phẩm nghệ thuật trắng non ngón tay tại Ly Long trên thân xoa nắn, để thuốc mỡ có khả năng tốt hơn phát huy tác dụng. Ly Long trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút, nó nhỏ giọng mở miệng, thăm dò mà hỏi thăm, "Mẫu thân, ngươi không tức giận?" "Sinh khí?" Cơ linh âm lông mày khẽ run, trong giọng nói xen lẫn nghi hoặc, "Tức cái gì? Ta đi tìm phụ thân chuyện này." "A, ta tại sao muốn giận ngươi?" Cơ linh âm bình tĩnh hồi đáp, vẫn còn tại nhẹ vô về Ly Long vết thương, "Liền ngươi cái kia phản nghịch tính cách, ta không cho ngươi đi ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?" Ly Long ngẩng đầu, thời khắc này thiếu nữ tóc vàng vậy mà tản ra một ít tình thương của mẹ quan huy, đối với hành vi của nó cũng không có tức giận, ngược lại chỉ là có chút thất vọng. Nhưng này thất vọng cũng không sâu, bởi vì nàng sớm liền đối Ly Long sẽ làm cái gì có chỗ dự liệu. Liên như là Kỳ An phỏng đoán như thế, Ly Long nhất cử nhất động đều là tại cơ linh âm trong tầm mắt, nếu là nàng thật không muốn để cho nó đi tiếp xúc Kỳ An, như vậy Ly Long xuất liên tục cái này cửa cùng cơ hội đều không có. "Thật xin lỗi." Ly Long buông thõng đầu, thấp giọng nói, nguyên bản còn muốn nếm thử mạnh miệng một cái ý nghĩ lập tức tan thành mây khói. "Tha thứ ngươi, ta biết ngươi cũng rất muốn gặp hắn." Cơ linh âm nhìn trước mắt Ly Long, kỳ quái, nàng lúc đầu cũng cho là mình sẽ rất sinh khí, đối với nó cái kia gần như đầu hàng địch cử động hẳn là sẽ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng trên thực tế, nàng không có. Mặc dù nàng cho tới nay đều tại cỡ trách Ly Long, thế nhưng dưỡng dục nó lâu như vậy, liền xem như tảng đá đều nuôi ra tình cảm, cơ linh âm cũng không phải là loại kia ý chí sắt đá tính cách, cho dù đối với Ly Long cái kia mở miệng một tiếng mâu thân có một ít chống đối, nhưng nàng ốn nắn rất nhiều lần, đối phương chính là không thay đổi, bây giờ thậm chí đã thành thói quen. Ly Long phảng phất thật tựa như là hài tử của nàng một dạng, đối với hài tử phản nghịch cử động, nàng sẽ cảm thấy thất vọng cùng sinh khí. Nhưng nàng lý giải Ly Long, nàng cũng biết Ly Long vì cái gì nghĩ như vậy muốn đi tìm Kỳ An, dù sao ban đầu cứu nó là Kỳ An, đưa nó nhặt về cũng là Kỳ An, chính mình ban đầu đối với cái này ngu đồ xuất tiểu Long chỉ có ghét bỏ cùng xa lánh, dù sao ma môn yêu nữ muốn bảo trì nhân thiết, tự dương thiện lương làm sao phù hợp tính cách của nàng. Huống chi, Ly Long vì nàng cứu nàng, ngăn lại Tô Ly Nguyệt cử động, cơ linh âm cũng là có thể nhìn ở trong mắt, cho nên cái kia hết lửa giận lập tức liền ngồi xuống, nhìn xem Ly Long cái kia không thấy được miệng vết thương, trong lòng có chút không đành lòng. Ai? Chính mình có thể là ma môn yêu nữ à, làm sao bây giờ thay đổi đến đa sầu đa cảm như vậy? Cơ linh âm lắc lắc đầu, nhìn về phía trước mặt nhu thuận Ly Long, hỏi, hiện tại hài lòng à? Muốn gặp người cũng gặp được, tiếp xuống có khả năng ngoan ngoãn nghe lời sao? Ấn ơn. Mẫu thân, ngươi kế tiếp là không phải muốn hỏi ta liên quan tới phụ thân sự tình, ta có thể nói cho ngươi một điểm. Ly Long nuốt nước miếng. Nó chưa bao giờ thấy qua cơ linh âm như vậy lúc ôn nhu, nghĩ thầm nàng có phải hay không muốn lợi dụng chính mình, tra xét từ phụ thân trạng thái. Nhưng cơ linh âm chỉ là lắc đầu. Không cần, ta sở dĩ không có ngăn cả ngươi, chỉ là vì để ngươi hoàn thành nguyện vọng, đi gặp hắn một mặt. Nếu là thật sự có mục đích tính, ta làm sao lại bỏ mặc ngươi đi để tỉnh một câu. Cơ linh âm cái kia không cách nào phân rõ xa lánh hoặc thân cận ánh mắt rơi vãi, liền như là nàng người này bình thường, mông lung, làm cho không người nào có thể phân biệt ra nàng mục đích thật sự. Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, còn đau không? Tên khốn kiếp Ly Long bây giờ có chút mê man, nó đột nhiên cảm thấy chính mình tả hữu không phải rồng, không có đối với bất kỳ người nào làm ra trợ giúp, sở tác sở vi tựa như là hài đồng bụng về bản thân biểu diễn một dạng, cho là mình làm ra rất nhiều, trên thực tế lại cái gì cũng không có thay đổi. Không đau. Nó có chút u buồn, hồi tưởng lại phụ thân cái kia trả lời. Do đó, phụ thân đại nhân, nếu như mẫu thân hướng ngươi nhận sai, ngài sẽ cùng nàng và được không? Ly Long ngẩng đầu lên, tựa như là cái hài đồng bình thường, vẫn muốn việc làm bất quá là chữa trị phụ mẫu quan hệ trong đó. Nó nhìn qua cơ linh em đôi mắt, nhìn xem nàng cái kia mặt mũi quen thuộc, màu xanh biết con rắn nhỏ hỏi cái kia giống nhau vấn đề. Do đó, mẫu thân đại nhân, nếu như phụ thân hướng ngươi nhận sai, ngài sẽ cùng hắn và được không? Tiếng nói vừa ra, cơ linh em ánh mắt tựa hồ tan rã một ít, nàng đang suy nghĩ, nhưng dạng này suy nghĩ cũng liền kéo dài vẹn vẹn một cái chớp mắt. Ngay sau đó, tầm mắt của nàng thay đổi đến kiên quyết, thiếu nữ tóc vàng buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve màu xanh biết con rắn nhỏ đầu, cùng thiếu niên áo trắng kia cử động không có sai biệt, thậm chí liền trả lời lời nói đều là như vậy tương tự. Ly Long, ta cùng cơ linh âm ở giữa không có trong tưởng tượng của ngươi phức tạp như vậy, ta cùng với nàng ở giữa không có ân oán, không có cựu hận. Nó hồi tưởng lại thiếu niên áo trắng trả lời, bên hai lại bị thiếu nữ tóc vàng trả lời thay thế, thậm chí có thể nói, ta đối Kỳ An có một ít thưởng thức, nếu như có thể nói, chúng ta có lẽ sẽ vô cùng hợp, có thể trở thành rất tốt chí hữu. Cơ linh âm bình tĩnh hồi đáp, đôi mắt bên trong có khó có thể tưởng tượng kiên định. Thế nhưng, nàng nhẹ nói, không có loại khả năng này. Tựa như là cái kia ở bên trong Vân Thiên Cung, thiếu niên áo trắng kia trả lời đồng dạng. Chúng ta sinh ra tới chính là muốn đánh nhau chết sống. Cơ linh âm thanh rơi xuống, nhìn xem cái kia màu xanh biết con rắn nhỏ, nét mặt của nó chẳng biết tại sao vậy mà lộ ra một ít uy khuất, thiếu nữ tóc vàng rủ xuống đôi mắt, nội tâm tựa hồ có chút thấy nấy. Vì vậy, nàng nửa ngồi hạ thân, duỗi ra ngón tay, gạt gạt Ly Long thân thể. Bất quá, mẫu thân ta a hướng ngươi hứa hẹn, vô luận như thế nào, ta đều là sẽ không tổn thương ngươi. Thiếu nữ dừng lại, đông nhiên ngẩng đầu lên, ngắm nhìn phương xa cái kia lóe ra yếu ớt ánh sáng trong mây, nhỏ giọng mở miệng. Cái kia tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, cũng chính là trong miệng ngươi phụ thân đoán chừng cũng nghĩ như vậy. Bên trong Vân Thiên Cung, Kỳ An ngừng tu hành, bầu trời xa xăm nổi lên một ít ánh nắng ban mai, kim sắc quần sáng từ cái kia liên miên sơn mạch chốt như ẩn như hiện. Trời sắp sáng rồi. Hoàng Tiên Mệnh nằm trên đất, lần thứ nhất cảm thấy nói chuyện mệt mỏi như vậy, cái này trời cao kiếm tiên chính là không bình thường, nộ tính thật tốt à, nó mới vừa nói xong nội dung sau đó một khắc liền có thể ngộ, thế cho nên nó liên tiếp không ngừng mà nói một buổi tối. Mặc Chỉ Vi hai tay ôm ngực, nàng sinh thật lâu nột ngạt, cùng cái gặp cảnh khốn cùng đồng dạng. Một bên sinh khí, còn vừa muốn cho Kỳ An trong cơ thể Vân đạo nhân lưu lại trận pháp chuyển vận chân khí, lần này có người ngoài tại, thiếu nữ cũng không nói cái gì không cởi quần áo không cách nào chuyển vận loại này sức xẻo việc cớ. Tốt. Mãi đến cuối cùng một sợi chân khí tràn vào Kỳ An trong cơ thể, Mặc Chỉ Vi từ từ mở mắt, thiếu nữ mặc áo xanh đứng lên, tiến tới Kỳ An trước mặt. Mặc Chỉ Vi cắn môi, Linh Vãn Ca tuổi nhỏ mà bất lực, Tô Hấu Khanh ngạo kiều mà vô đức, nàng muốn cho rằng cứ như vậy phát triển tiếp, chính mình nắm vững thắng lợi. Nhưng tại biết được đến Kỳ An kiếp trước còn cùng cơ linh âm gia hỏa này có một ít nhân duyên tế hội về sau, nàng bạn kia nắm chắc thắng lợi trong tay tâm đột nhiên có chút không quá an ổn, cảm thấy mình phải đề phòng một cái. Đừng nhìn nàng kiếp trước cùng Kỳ An đánh cái người chết ta sống, trên thực tế loại này ân oán túc địch, an bụng vô cùng tàn nhẫn nhất. Kỳ An. Mặc Chỉ Vi nói. Ân. Kỳ An sững sờ, không biết nàng có chuyện gì. Ta phía trước nói qua, chỉ có Tô Âu Khanh không thể, ngươi còn nhớ rõ sao? Mặc Chỉ Vi phình lên má, có chút hối hận chính mình lúc ấy đem mục tiêu định quá nhỏ, vì vậy nói bổ sung, hiện tại, ta bổ sung một đầu. Cơ linh âm cũng không thể, ngươi hiểu không? A, Kỳ An không hiểu, hắn dù nói thế nào cũng không có khả năng cùng cơ linh âm làm đến cùng đi à, bọn hắn quan hệ là như nước với lửa, gặp mặt không chém đều coi là tốt, làm sao lại phát sinh quan hệ gì? Ta không quản, ngươi trước đáp ứng ta. Mặc Chỉ Vi có chút chơi xấu năn nỉ nói. Mãi đến sắc trời sáng rõ, Mặc Chỉ Vi cùng Trồn Sóc ly khai Vân Thiên Cung, chống trải trong đình viện, chỉ để lại Kỳ An cùng Linh Vân. Tựa hồ lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ vang lên, thiếu niên quay đầu, nhìn thấy giờ phút này Linh Vãn Ca đẩy cửa phòng ra. Cái kia ngủ đến có chút sốc xếp sợi tóc đứng thẳng lên một sợi ngốc mao. Thiếu nữ rủi rủi con mắt, nhìn xem đình viện bên trong sư minh, chỉ vào hôn mê đôi mắt mở ra, lộ ra một vẻ kinh hỉ. A sư minh ngươi tỉnh sớm như vậy à? Linh Vãn Ca ngáp một cái. Tối hôm qua ngủ ngon dễ chịu nha. Chương 148, sư minh giúp ta hệ tóc. Chương 148, sư minh giúp ta hệ tóc. Sư minh hôm nay có cái gì an bài? Quay đầu lại, nhìn hướng không buồn không lo Linh Vãn Ca, Kỳ An thêm chút suy tư. Có lẽ muốn đi Nguyệt Cung đi. Nguyệt Cung là chính mình không muốn đi cũng phải đi địa phương, cùng đi làm đồng dạng. Kỳ An cảm thấy mình hiện tại tựa như là cái xá xúc quân vương, thông thường công tác chính là trong công ty đương thiên kim đại tiểu thư cùng chơi, đêm qua Tô Ấu Khanh liền đại náo đặc biệt ồn ào, thuộc về đêm khuya tăng ca, thậm chí đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi, bắt đầu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. À, thiếu nữ ngửa về đằng sau đi, gió buổi sáng thổi lất phất Linh Vãn Ca mặt, nàng nhỏ giọng thầm thì. Sư Minh liền không có lúc nghỉ ngơi sao? Kỳ An bị hỏi lên như vậy, mới ý thức tới vấn đề này Tô Ly Nguyệt tựa hồ từ trước đến nay liền không có để cập qua. Nàng đối với chính mình độ tín nhiệm có chỗ lên cao. Có một số việc đều có quanh có chỗ thương lượng, dù sao ai cũng không có nói qua Nguyệt Cung cung chủ liền nhất định muốn ở tại Nguyệt Cung đúng không? Tốt xấu mỗi tháng muốn để lại cho chính mình mấy ngày thời gian nghỉ ngơi à, một mực làm đại tiểu thư cùng chơi cũng là rất có áp lực tâm lý tốt sao, sợ lúc nào liền sẽ phạm sai lầm. Ta tranh thủ một cái đi. Kỳ An mấp máy môi, nhìn trước mắt thiếu nữ, giờ phút này sắc trời sáng rõ, Ninh Vãn Ca thân ảnh đắm chìm trong ánh nắng bên trong, nằm ở trên ghế mây lung lay. "Tốt a, sư minh vất vả nha." Ninh Vãn Ca trừng mắt nhìn, một sợi tóc rối theo gió tung bay, tại trên gương mặt của nàng lay động. Thời khắc này thiếu nữ là tản ra phát, sợi tóc có chút lộn xộn, theo gió nhẹ chập trùng. Nàng vươn tay ra bắt, nhưng thiếu nữ tay rơi xuống cái trống không, Ninh Vãn Ca tựa hồ có chút không vui, còn mang theo chút hải nhi mập gương mặt nâng lên một ít, ngay sau đó thiếu nữ con mắt nhất chuyển, giống như là có một ý tưởng. "Sư minh, tới." Nàng hướng Kỳ An vẫy vẫy tay. "Làm sao vậy?" Kỳ An đi tới Ninh Vãn Ca bên người, nhìn xem ngồi tại ghế mây bên trong tiểu nữ, Ninh Vãn Ca nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn nghiêng nằm ở phía trên, nàng đi chân đất, hướng về sau xê dịch một ít thân thể. "Sư minh giúp ta hệ tóc." Ninh Vãn Ca trừng mắt nhìn, không biết từ nơi nào móc ra màu xanh tơ lụa, không nói lời gì địa đưa tới Kỳ An trong tay, sau đó đem chính mình tóc đen vuốt mở, rơi vào ghế mây chỗ tựa lưng về sau. "Ta..." Kỳ An trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút, hắn còn chưa hề cho nữ hải tử đâm quá mức phát đây. Loại hành vi này có chút mờ, nếu như là thường nhân lời nói Kỳ An khẳng định có chỗ chống đối, thế nhưng Ninh Vãn Ca là sư muội của hắn, hai người là cùng nhau lớn lên, suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ động tác này cũng hợp tình hợp lý. Huống chi, gần nhất Ninh Vãn Ca rất ngoan. Kỳ An có nàng làm rất nhiều chuyện, có rất nhiều đồ vật cũng tại giấu giếm nàng, thiếu nữ cẩn trọng địa đóng vai lấy bất lực sư muội, Kỳ An đối Ninh Vãn Ca không nhịn được lòng mang ấy nấy, cũng không có lý do cự tuyệt. Vì vậy, hắn đi tới thiếu nữ sau lưng, cầm sợi tóc tơ lụa, bắt đầu khó khăn, Kỳ An biết làm sao hệ tơ lụa, thế nhưng là nữ hài tử hệ tóc loại chuyện này còn là lần đầu tiên. Hắn nghĩ đến Ninh Vãn Ca thường hệ tiểu tóc, cái kia một tả một hữu buộc đuôi ngựa đôi, có chút chân tay luống cuống. "Làm sao vậy? Sư minh ngươi sẽ không có thay nữ hải tử hệ quá mức phát đi." Ninh Vãn Ca không quay đầu lại, trên mặt của nàng hiện lên một vệt cười xấu xa, ngựa khí ra vẻ nhẹ nhõm. "Làm sao liền chuyện đơn giản như vậy cũng sẽ không làm đâu, sư minh ngươi nhưng muốn nhiều học tập à, may mắn ngươi có ta ở đây, có sư muội giúp ngươi thử tay nghề, về sau đi ra cũng sẽ không bị người khác chê cười." "Không, ta chỉ là đang suy nghĩ, ngươi bình thường là thế nào dùng một cái tơ lụa hệ đi ra buộc đuôi ngựa đôi?" Kỳ An cái kia mang theo giọng nghi ngờ truyền đến, Ninh Vãn Ca thần sắc đọc lại, một lát sau mới kịp phản ứng, vô cằn cỗi ngực. Thanh âm bên trong tràn ngập một ít oán trách. "Lại không cần sư minh ngươi hệ buộc đôi ngựa đôi à, mặc dù buộc đôi ngựa đôi thoạt nhìn đơn giản, nhưng đối với như ngươi loại này chưa hề thay nữ hải tử đâm quá mức phát ra hỏa đến nói, có nhất định độ khó. Ngươi trước tùy tiện thử nghiệm." "Nha." Kỳ An vươn tay, cầm Ninh Vãn Ca tóc, thiếu nữ sợi tóc rất nồng đậm, nắm lên đến ngược lại là so trong tay tơ lụa càng giống là tơ lụa. Đem cô bé kia sợi tóc hội tụ vào một chỗ, Kỳ An có khả năng thấy được nàng cái kiết như thiên nga trắng nõn cái cổ, như ẩn như hiện liền thông xương quai xanh, Ninh Vãn Ca lưng có chút đơn bạc, nàng bây giờ có chút quá mức gầy yếu đi. "Bình thường phải ăn nhiều một điểm cơm nha." Kỳ An chẳng biết tại sao, đột nhiên nói ra câu nói này, Ninh Vãn Ca tựa như là muội muội của hắn một dạng, chính mình không nhịn được bắt đầu lo lắng lên thân thể của nàng. "Vãn Ca ăn rất nhiều a, lại ăn liền muốn béo lên nha." Ninh Vãn Ca cười hì hì hồi đáp, vuốt vuốt chính mình bụng nhỏ, kỳ thật phía trên không có một chút thịt thừa. Ninh Vãn Ca chỉ là đơn thuần thích nấu cơm, nhưng không thích ăn mà thôi. Kỳ An đột nhiên ý thức được, tu tiên giả là có thể sống thật lâu, mặc dù so ra kém linh vân loại kia thủy thú, thế nhưng tu luyện tới nguyên anh hóa thần cũng có mấy trăm hơn ngàn năm dài dằng dặc tuổi thọ, mà Ninh Vãn Ca lại không giống, nàng không thể tu luyện, tuổi thọ chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm. Thời gian của nàng cùng mình thời gian không phải đợi giá cả, nàng sẽ ra đi, sẽ tuổi tác không tại, làm bạn thời gian của mình sẽ càng ngày càng ít. "Vãn Ca." Kỳ An đột nhiên mở miệng hỏi, "Có biện pháp nào có thể để ngươi lại tu luyện từ đầu sao?" Sư minh hỏi cái này để làm gì? Ninh Vãn Ca không có nghĩ qua sư minh sẽ hỏi ra vấn đề này, thiếu nữ nghiêng đầu. "Vãn Ca không biết, bất quá sư minh ngươi yên tâm đi, dạng này nhàn nhã thời gian cũng không có cái gì không tốt, so với tu tiên thời gian muốn có ý nghĩa nhiều. Có lẽ ta sẽ tại có một ngày đột nhiên lại có thể tu tiên đâu, dù sao ta thiên phú có thể so với sư minh mạnh hơn à, ngươi tốt nhất hiện tại tranh thủ thời gian tăng lên chính mình, không cần có hướng một ngày bị ta cho đuổi kịp nha." Ninh Vãn Ca khẽ cười nói, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì tiếc hận cùng hối hận, tựa như là một cách tự nhiên nói xong một kiện rất bình thường sự tình. Kỳ An im lặng, hắn không biết mình nên nói gì, càng nghĩ, nếu là hắn thật sự có thể thành tiên lời nói, chắc hẳn có rất nhiều biện pháp có khả năng kéo dài Ninh Vãn Ca thọ nguyên đi. Hiện tại vẫn là trước giải quyết trước mắt khó khăn thì tốt hơn, cơ linh em uy hiếp từ đầu đến cuối không có tản đi, hắn muốn cân nhắc đến 10 ngày. Không, 9 ngày sau liên quan tới Trung Châu thành an bài. Những chuyện này hắn không muốn để cho Ninh Vãn Ca biết, vì vậy, thiếu niên trầm mặc, trong tay tơ lụa từng vòng xoay quanh tại sư muội trên sợi tóc, đưa nàng cái kia nguyên bản xốc xếp tóc đen hệ ra thật cao đuôi ngựa. "Tốt." Kỳ An cuối cùng đánh cái hơi có vẻ qua quýt nơ còn bướm, hắn đã tận lực cho nữ hải tử hệ tóc đối với Kỳ An đến nói, cùng tu tiên so sánh cũng không thua kém bao nhiêu, càng đừng đề cập là tại chính mình suy nghĩ dưới tình huống. "Thật." Ninh Vãn Ca vươn tay, đi chân đất giẫm tại giày bên trên, đứng lên, sờ lên chính mình bím tóc. "Ân, cảm giác cũng không tệ lắm, về sau loại chuyện này đều giao cho sư minh ngươi đến xử lý." Thiếu nữ không thấy mình hình tượng, bất quá nàng đối trước mắt thiếu niên có một cỗ mù quáng tự tin, phản phất chỉ cần là Kỳ An làm, đó chính là tốt nhất. Nàng chống lạnh, rất có tâm cơ nói. Kỳ An chỉ là cười yếu ớt chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên, đánh giá thiếu nữ trước mắt. Hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Trước mắt Ninh Vãn Ca đổi tiểu tóc, không còn là ngày trước loại kia phong cách dễ thương cách, bây giờ xoáy hệ cao đuôi ngựa vì nàng tăng thêm một ít xa lánh cùng cao lãnh, rút đi thiếu nữ ngây ngô, ngược lại giống như là cao ở trong thiên cung thần nữ. "Làm sao vậy?" Ninh Vãn Ca nhìn xem sững sờ sư mình, lao về đằng trước góp thân thể, màu xanh lam đôi mắt sen lẫn một ít nghi hoặc, hoa rành rành mùi thơm ngát mơ hồ có thể nghe.
Không có việc gì.
Kỳ An lắc đầu. Cái này kiểu tóc vẫn rất thích hợp ngươi.
Chương 149, không hẹn mà gặp tương kiến mới đủ kinh hỉ, 3K, chương 149, không hẹn mà gặp tương kiến mới đủ kinh hỉ, 3K, sáng sớm yên tĩnh chỉ là tạm thời.
Mãi đến mặt trời mới mọc càng lên càng cao, Kỳ An vẫn là muốn đi nguyệt cùng, sư muội hai mắt đấm lệ ba ba địa phất phất tay, tại Vân Thiên cung bên trong cái bóng càng ngày càng nhỏ. Kỳ An ngự kiếm mà đi, dưới chân bạch ngọc huyền kiếm đi xuyên qua trong mây, cái kia ngày xưa trường kiếm bây giờ hiện lên kim sắc đường vân, có chỗ thay đổi. Nguyệt cung bên trong có tu sĩ nhìn thấy cái kia ngự kiếm thiếu niên áo trắng, nhìn xem hắn tiến về phương hướng, sớm thành thói quen. Có người nghĩ mãi mà không rõ, vì sao vị kia tân nhiệm điện chủ sẽ như thế thần bí ân lý đến nói hắn có lẽ nhiều lộ diện, tập hợp từ bản thân cơ bản bản, cùng bốn vị khác điện chủ tranh đoạt bên trong nguyệt cung quyền lợi. Bây giờ hắn mỗi ngày hướng Tô Ấu Khanh bên trong cung điện chạy, là mấy cái ý tứ. Đương nhiên, cái này Kỳ An cũng không để ý người khác ý nghĩ, hắn đối với nguyệt cung chính vụ cũng không có hứng thú. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bây giờ nguyệt cung quyền hành toàn bộ đều nắm giữ tại Tô Ly Nguyệt trong tay, đối với điện chủ bổ nhiệm và miễn nhiệm đều có thể tùy tính mà làm. Những điện chủ kia quyền lợi tranh đoạt càng giống là Tô Ly Nguyệt vì cân bằng nguyệt cung mà làm ra trò chơi. Phi kiếm ổn định rơi xuống, một đạo lưu quang hiện lên, cái kia bạch ngọc huyền kiếm lại về tới Kỳ An trong đan điện. Hắn đối với trước mắt cung điện đã quen thuộc, cất bước trong đó càng là xe nhẹ đường quen, bước qua từng đoạn cầu thang, hắn đi tới cung điện cửa ra vào. Trước đây, Tô Ấu Khanh luôn là sẽ tại cửa cung chờ đợi hắn, thiếu nữ sẽ ngồi tại cầu thang đỉnh chót nhất, dựa vào vách tường, lười biếng nhìn về phía Kỳ An tới địa phương. Mãi đến nhìn thấy Kỳ An thân ảnh, nàng liền sẽ đứng lên, giữ vững tinh thần, cười híp mắt chạy xuống bậc thang, đi kéo lại cánh tay của hắn. Hôm nay Tô Ấu Khanh không tại, là vì chuyện xảy ra tối hôm qua. Kỳ An trong lòng có chút suy đoán, bước tiến của hắn cũng không khỏi đến trở nên chậm, vươn tay ra chậm rãi đẩy ra cung điện cửa lớn. Và mắt là từng tầng màu đỏ thấm xa là tơ lụa. Mỗi tiến lên trước một bước, trước mắt liền có càng đa số hơn không hết tơ lụa rủ xuống, giống như ngư nhân thâm nhập rừng hoa đảo bình thường, ở trong đó lạc mất phương hướng. Tô Ấu Khanh đang giở trò quỷ gì? Kỳ An hơi nghi hoặc một chút không hiểu, mặc dù Tô Ấu Khanh bình thường sẽ chỉnh ra một điểm suy nghĩ khác người hoa văn, thế nhưng đem toàn bộ cung điện đều dùng tơ lụa che lấp còn là lần đầu tiên, hắn vươn tay ra, không ngừng mà vén lên trước mắt che đậy tầm mắt kia xa, lục lọi không ngừng hướng về phía trước. Đường dưới chân thay đổi đến dài đằng đẵng, tựa như là tại nguyên chỗ đảo quanh mở dạng, thậm chí hắn dùng ra linh thức đi tra xét bốn phía, tầng kia tầng la xa lại đem hắn lộ ra đi linh thức thôn vệ, đã chìm đáy biển. Mãi đến Kỳ An nghe được đến một cỗ mùi thơm, đó là một loại không hề mãnh liệt bất hương, tương đối cổ phát, giống như là Tô Ấu Khanh trên người cái kia nhàn nhạt hương vị. Kỳ An theo đạo kia mùi thơm, xuyên qua từng đạo màn hình xa, trước mắt tơ lụa cuối cùng càng ngày càng đông. Tại một chỗ đỏ xa phía trước, Kỳ An dừng bước. Đó là một đạo quen thuộc nữ tử thân ảnh, một bộ áo đỏ như ẩn như hiện, nàng nửa quỳ tại cung điện trung tâm, đưa lưng về phía Kỳ An, thật dài tóc bạc rủ xuống, tựa hồ tại điểm đốt lấy một loại nào đó hương. Kỳ An vén lên cuối cùng một đạo bình chướng, đi tới thiếu nữ trước mặt, đối với chuyện tối ngày hôm qua hắn muốn tìm cái giải thích lý do, nhưng tựa hồ cái gì từ ngữ lời nói đều không thể hình dung ra tối hôm qua cảm giác. Duy nhất thích hợp một cái từ có lẽ chính là cấp trên, nhưng Kỳ An cảm thấy Tô Ấu Khanh chưa hẳn có thể rõ ràng cái từ này ý tứ. Vì vậy hắn nửa quỳ đi xuống, ngón tay đặt tại váy đỏ thiếu nữ trên vai, mở miệng hỏi: "Ngươi đang làm gì?" Váy đỏ thiếu nữ quay đầu lại, màu đỏ đôi mắt đưa mắt nhìn Kỳ An một cái, đôi mắt bên trong liếc qua một ít ý vị thâm trường tiểu ý điểm hương. Tô Ấu Khanh hồi đáp: "Cái này hương tên là La Sát truyền thuyết, có thể làm cho người nhìn thấy trong lòng nhất nhớ mãi không quên người kia, đối với Nguyệt cùng đến nói, cũng có khẩn cầu bình an ý tứ." Kỳ An tay đột nhiên run lên, hắn tựa hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trước mắt Tô Ấu Khanh quá mức quái dị, thái độ đối với hắn cùng tối hôm qua căn bản liền không đến cùng nhau, tựa như là biến thành người khác. Biến thành người khác. Tại Nguyệt cung Trung Hòa Tô Ấu Khanh tướng mạo tương tự người là. Kỳ An tâm mãnh liệt nhảy dựng lên, hắn cắn cắn đầu lưỡi của mình, một cỗ đau đớn đánh tới, trước mắt váy đỏ nữ tử dung mạo đột nhiên thay đổi đến thành thục rất nhiều, liền trên người váy dài màu đỏ cũng thay đổi răng rớp, hiện lên ung dung hoa quý đường vân. Nàng đem Kỳ An đặt ở nàng trên vai tay chậm rãi cầm lấy, sau đó tùy ý buông đi. Nếu như ngươi lại như vậy lời nói, phu quân nhìn thấy sẽ ăn dấm. Tô Ly Nguyệt đôi mắt bên trong trộn lẫn lấy một ít niềm vui thú, nghiêng đầu lại, nhìn hướng Kỳ An, trong tay đốt hương bốc lên lượn lờ khói trắng. Tô Ly Tháng. Kỳ An ý thức dừng lại một lát, hắn nghĩ mãi mà không rõ Tô Ly Nguyệt tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chạm đến đối phương cái tay kia sinh ra khó có thể tưởng tượng ác hàn, thiếu niên hướng về sau lùi lại mấy bước. "Tiểu công chủ." Tô Ly Nguyệt lười biếng rỗi tay ra cánh tay, vừa vặn nàng hết sức chuyên chú vội vàng chuyện trước mắt, không có chú ý tới sau lưng người tới, ít nhất nàng là nói như vậy phục chính mình, xem như đại thừa tu sĩ không phát hiện được người tới là rất hợp lý sự tình. Tuyệt đối không có muốn nhìn việc vui ý nghĩ. Cung chủ. Kỳ An nói. Ai, thần oan. Tô Ly Nguyệt vui mừng nói, nhìn xem trong tay hương, khỏe môi phát họa lên một vệt cười, chậm rãi nói ra, ngươi vừa bận gan to bằng trời, là đem ta nhìn thành người nào. Ta nữ như kia. Kỳ An vậy mới không tin đây chỉ là một ngoài ý muốn. Tô Ly Nguyệt nhàn rỗi không chuyện gì tại Tô Ấu Khanh trong cung điện thắp hương, nói ra ai sẽ tin tưởng. Nàng sở tác sở vi đều cũng có dự mưu, có mục đích, nàng ở chỗ này chờ đợi chính là mình, liền đốt cái kia hương đều là tỉ mỉ chọn lựa qua, có gây ảo ảnh tác dụng. Ngài có chuyện gì phân phó sao? Kỳ An vô cùng biết phân tức lần thứ hai lùi về phía sau mấy bước, cùng Tô Ly Nguyệt kéo dài khoảng cách, cái kia xinh đẹp cung chủ bất ngờ cười một tiếng. Ngươi cũng rất biết phân tức. Cung chủ ngài đừng lại nói giỡn. Thế nào, lần đầu gặp ta lúc cứng rắn thái độ đâu, uy hiếp của ngươi đi nơi nào? Trở thành Nguyệt cung điện chủ về sau làm sao bắt đầu đối ta thả lên tôn trọng tới? Tô Ly Nguyệt xoay người lại, cánh tay chống đỡ lấy cái cổ, màu đỏ thâm đôi mắt đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Thế nào, cho rằng ta sẽ ăn ngươi hay sao? Nàng cười vấn đạo, thanh âm bên trong xen lẫn một ít ấm lãnh cùng uy hiếp, mà tại sau một khắc, nàng lại mím môi cười một tiếng, nói đùa, ngươi có thể là ta con rể tốt nhà, ta làm sao có thể tổn thương ngươi đây? Mụ, cái nữ nhân điên này lại tại nổi điên. Kỳ An là triệt để nhìn ra Tô Ly Nguyệt thời khắc này trạng thái, không có mười mấy năm ca bệnh đều điên không đến loại trình độ này, hắn nuốt nước miếng, hỏi, Tô Ấu Khanh đâu? Ồ, ngươi nhắc nhớ mãi không quên người thật đúng là nàng. Tô Ly Nguyệt nhíu mày, giống như là từ ái mâu thân là nữ nhi thành công cảm thấy vui mừng, xem ra lựa chọn của ta là có đạo lý, các ngươi loại người tuổi trẻ này chính là đến thường xuyên cùng một chỗ, ai cũng không biết lúc nào liền mới biết yêu nha. Cái con mụ điên này đến cùng đang nói cái gì? Kỳ An trong lòng đột nhiên sinh ra một ít bất an, hắn nhìn chằm chằm trước mắt Tô Ly Nguyệt, lần thứ hai cố lấy dũng khí, gia tăng âm thanh. Ngươi vì cái gì tại chỗ này, Tô Ấu Khanh đâu? Ồ, đối với Kỳ An đột nhiên cường thế, Tô Ly Nguyệt tới chút hứng thú, nàng vươn tay, từng đạo màu đỏ thấm sợi tơ hướng Kỳ An đánh tới. Sau một khắc, Kỳ An trong tay xuất hiện một cái bạch ngọc huyền kiếm, đem kia bộ tới sợi tơ chặt đứt. Tô Ly Nguyệt đôi mắt sáng lên, lập tức huy động sợi tơ tần số bắt đầu tăng nhanh. Khó mà hình dung mau lẹ kiếm quang lướt qua, kiếm ảnh ở giữa, cung điện bên trong tơ lụa từng tia rơi xuống, phảng phất vào đông rơi xuống hồng mai. Thiếu niên áo trắng thân ảnh tại vô số màu đỏ trong cánh hoa, liều mạng dây ruột chống cự. Hắn mặc dù nắm giữ kiếm thuật, thế nhưng tu vi cùng thực lực cùng Tô Ly Nguyệt kém quá xa. Áo đỏ cung chủ tựa như là tại trò chơi, đang trêu chọc, đang dò xét Kỳ An tiềm lực bình thường, huy động sợi tơ lực lượng không ngừng làm sâu sắc. Kỳ An hướng về phía trước xê dịch mấy bước, muốn đến gần Tô Ly Nguyệt, nhưng theo càng thêm tiếp cận, trong lòng của hắn không nhịn được nổi lên một ít hoảng hốt. Cũng không phải là hoảng hốt Tô Ly Nguyệt, mà là hoảng hốt tại cái tên điên này sẽ đối với Tô Ấu Khanh làm ra chuyện gì. Không đúng, hắn vì cái gì bắt đầu lo lắng lên Tô Ấu Khanh? Rõ ràng thiếu nữ kia ban đầu chính mình cũng là kháng cự đồng thời sợ hãi, mà tới bây giờ chính mình vậy mà bắt đầu lo lắng lên đối phương an nguy. Loại chuyển biến này khiến Kỳ An hơi nghi hoặc một chút, nhưng giờ phút này hắn hoàn mỹ suy nghĩ, chỉ nghĩ đến không ngừng hướng về Tô Ly Nguyệt phương hướng tới gần. Không sai. Tô Ly Nguyệt lộ ra nụ cười hài lòng, lại đột nhiên cảm thấy dạng này trò chơi có chút buồn chán, tâm tình của nàng tại trong thời gian ngắn ngủi thần tốc chuyển biến, trên mặt hiện ra một ít chán ghét. Vì vậy, nàng vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ là tại trong tích tắc, đến không hết sợi tơ liền xông lên Kỳ An thân thể, không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Bạch ngọc trường kiếm len ken một tiếng rơi xuống đất, phát ra thanh thúy vang vọng. Tô Ly Nguyệt đứng lên, túi người, nhặt lên thiếu niên kiếm, ngón tay lướt qua thân kiếm, ngay sau đó, đem nó đặt ở thiếu niên trong ngực. Yên tâm đi, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, ta có trong tưởng tượng của ngươi điên cuồng như vậy sao? Tô Ly Nguyệt lộ ra một vệt nụ cười, tới gần Kỳ An, vươn tay nhẹ nhàng chạm đến lấy bộ ngực của hắn. Cũng không biết ngươi gia hỏa này đối ta nữ nhi bảo bối hạ cái gì mê mẩn dược, nàng nhất định muốn la hét phải trở nên bình thường. Ta cái này là mẹ nhìn thấy nữ nhi bị khuất răng dấp, trong lòng tình thương của mẹ tràn lan, chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng. Tô Ly Nguyệt nói chữ Kỳ An là một cái đều sẽ không tin, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt váy đỏ thiếu phụ, mà đối phương lại không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ cười híp mắt nói: "Nàng bế quan đi, có lẽ phải dùng một tháng, có lẽ phải nửa năm, loại chuyện này ai nói tốt đâu. Ngươi cái ánh mắt này có ý tứ gì, uy hiếp ta?" Tô Ly Nguyệt vươn tay, tại Kỳ An ngực có chút dùng sức đẩy, thân thể thiếu niên nhanh chóng hướng về sau rút lui, bị đẩy rời trong cung điện. Sau một khắc, cửa cung khép kín. Tô Ly Nguyệt âm thanh quanh quẩn tại Kỳ An bên hai. Khoảng thời gian này, ngươi không cần lại đến Nguyệt cung, mãi đến cửa cung khép kín. Tô Ly Nguyệt mới thu hồi đôi mắt, vuốt vuốt lông mày của mình, thấp giọng lẩm bẩm nói, không hẹn mà gặp nhau mới đủ kinh hỉ, Tô Ấu Khanh a Tô Ấu Khanh, mẫu thân ta có thể là vì ngươi, tốn sức tâm tư đây. Ta làm sao đột nhiên thay đổi đến đa sầu đa cảm như vậy nha, vì nữ nhi hạnh phúc còn muốn đóng vai cái hỏng bà hình tượng. Ai? Tô Ly Nguyệt thở dài âm thanh quanh quẩn tại trong cung điện. Chương 150, đại mạc dần dần lên, 3K, chương 150, đại mạc dần dần lên, 3K, trước mắt là mênh mông vô bờ thông thả biển mây. Mắt đỏ thiếu nữ đem đầu mình tựa vào phi toa biên giới, đè lên hai tay, an tĩnh giống như là pho tượng. Tô tiểu thư. Vào thời khắc này, có sợi tóc tái nhợt người trung niên đi tới, hắn mặc cùng nguyện cung đệ tử tương tự trang phục, nhưng có chút khác biệt, trường bào rộng lớn đổi thành căng miệng thu thân quần áo, thoạt nhìn lưu loát rất nhiều. Trong khoảng cách châu thành còn có 3 canh giờ, thương đội đến lúc đó tại nơi đó ngừng, không biết ngài có cái gì an bài. Trung niên nhân kia nói như thế, ánh mắt nhìn hướng trước mắt ngẩn người thiếu nữ tóc bạc, trong lòng có chút hứa kính sợ, dù sao nàng lấy ra lệnh bài có thể là trực thuộc ở nguyện cung chủ mạnh, lại liên tưởng đến đối phương dòng họ, rất khó không cho người ta suy nghĩ nhiều. Nguyệt cung cũng không phải là chỉ có tại Vân Thiên Tứ cung bên trong có sản nghiệp, thậm chí có thể nói, Nguyệt cung bây giờ sở dĩ cường thịnh, cùng hắn tại huyền giới ngoại bộ bắt đầu thương hành có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, thông qua bản thân ảnh hưởng, Nguyệt cung thương hội liên thông tứ hải bát hoang, gần như nơi có người ở liền có Nguyệt cung vết tích. Cái này ngang qua huyền giới thương hội được xưng là Nguyệt Hạ Cát. Tô Ly Nguyệt sở dĩ có thể chấp trưởng Nguyệt cung, trừ nàng tại đệ tử trước mặt ngụy trang ra nhân thiết, khiến người khó mà phản kháng thực lực, còn có chính là nàng đối với Nguyệt Hạ Cát một mực khống chế. Thậm chí ngay cả hôm nay Nguyệt cung điện chủ liền có một vị là từ thương hội bên trong bởi vì năng lực xuất chúng chuyên môn cất nhắc lên, cái này cũng bên cạnh những chứng nàng đối Nguyệt Hạ các coi trọng. Không thể không nói, Tô Ly Nguyệt mặc dù là người điên, nhưng lại có thanh tỉnh đầu góc buôn bán, tại nàng dẫn đầu xuống, vốn chỉ là Nguyệt cung phụ thuộc Nguyệt Hạ các thay đổi đến càng thêm cường thịnh, thậm chí cho tới bây giờ, mơ hồ có trở thành huyền giới đệ nhất thương hành tình thế. Liên Nguyệt cung trong bảo khố những vật phẩm kia, cũng phần lớn là từ Tô Ly Nguyệt kế nhiệm cung chủ phía sau mới bắt đầu dần dần tràn đầy. Mà trước mắt người trung niên thì là Nguyệt Hạ các bên trong một vị chấp sự, phụ trách huyền giới trung bộ cùng phía đông thương phẩm chuyển chạy. Trung Châu thành gần nhất rất náo nhiệt. Tô Ấu Khanh không có động tác, vẫn như cũng là ổ cái đầu, âm thanh không có chập trùng nói. Nàng cũng không phải là đang làm ra vẻ làm dạng, Tô Ấu Khanh chỉ là đang cố gắng ức chế trong cơ thể mình âm khí, tại không có Nguyệt cung xích sắt tồn tại bên dưới, trong cơ thể nàng âm khí không cách nào tiêu nặng, ý vị này nếu khống chế không tốt, trở nên bạo ngược không gì sánh được. Nàng muốn trở thành người bình thường. Đây là nàng đáp ứng Kỳ An lời nói, cũng là nàng mục đích của chuyến này. Thiếu nữ biết mình tại cái này chuyến lưu trình bên trong tuyệt đối sẽ không khống chế được chính mình, nhưng nàng ít nhất phải thử nghiệm. Thử nghiệm không muốn dễ dàng như vậy bị ma khí thôn phệ. Liền tính thay đổi đến điên cuồng, cũng không thể bị Kỳ An nhìn thấy, còn tốt Kỳ An không tại bên cạnh mình, như vậy liền tính nàng liền tính không khống chế được chính mình bạo ngược, đối phương cũng không nhìn thấy, sẽ không phá đi chính mình tại trong lòng đối phương khổ tâm kinh doanh hình tượng. Tô Ấu Khanh liền chưa từng có bình thường qua. Nàng chỉ là tại đè nén chính mình, khống chế chính mình. Thiếu nữ nghị lực cũng không phải thường nhân có thể so sánh, tất cả mềm yếu lùi bước cùng hối hận quyết ý cũng không phải là làm giả, nhưng cũng không phải là tất cả đều là chân tâm mà phát, chỉ là Tô Ấu Khanh biết rõ dạng này sẽ để cho Kỳ An thích chính mình. Cho dù chỉ có như vậy một chút, nàng cũng sẽ không từ thủ đoạn đi làm. Đúng vậy, Trung Châu thành gần nhất có chỗ nghe đồn, phong bế ngàn năm bí cảnh sắp mở ra, đến mức thông tin nơi phát ra cực kỳ thần bí, chỉ là mơ hồ rõ ràng cùng đã từng ma môn một vị trưởng lao thoát không khỏi liên quan. Trung niên chấp sự ngắm nhìn phương xa, cùng bọn hắn tiến về cùng một cái phương hướng mây toa không hề tại số ít, đại đa số tiến về đều là cái kia bây giờ tại tu tiên giới gây nên sóng to gió lớn Trung Châu thành. Thời khắc này Trung Châu thành phi thường náo nhiệt, thương nhân trục lợi, Nguyệt Hạ các tự nhiên cũng sẽ không thiếu chuyến này vũng nước đủ, vô luận tin tức kia là thật hay không, ít nhất thời khắc này Trung Châu nội thành tu sĩ người mua không phải số ít, ý vị này đan dược thương phẩm đều có tràn giá cả, là kiếm một món lớn, cơ hội tốt. Tin tức này là từ lúc nào lưu truyền tới? Tô Ấu Khanh lại hỏi. Đại khái tại 3 ngày trước. 3 ngày sau? Chính mình rời đi Vân Thiên Tứ cung vậy mà đã có 3 ngày sau. Tô Ấu Khanh lặng yên suy nghĩ, nàng không có cùng Kỳ An tạm biệt, chỉ vì nàng sợ hai chính mình thấy hắn liền không có lại rời đi giúp khí, thiếu nữ của mắt, nhớ tới cái kia tại đêm khuya một nụ hôn, nàng còn không có nghĩ kỹ làm sao cùng đối phương giải thích lúc đó câu kia chủ nhân chính mình liền cùng hạ hàng đầu, nàng mới không vui lòng khuất tại người khác phía dưới đây. Cho dù là Kỳ An cũng không được, chỉ có thể nói đều do lúc đó bầu không khí. Tô Ấu Khanh gò má ửng đỏ, suy nghĩ lại không biết chạy đi nơi nào, nàng hắng giọng một cái, hỏi, khoảng cách bí cảnh mở ra còn có mấy ngày? 6 ngày. Cái kia còn rất dài. Tô tiểu thư đến lúc đó có thể ở Trung Châu nội thành lưu lại một đoạn thời gian, mặc dù Trung Châu thành trước đây cũng không tính cái gì trọng trấn, thế nhưng liên thông phương hướng mấy đầu thương lộ, kỳ chân dị bảo không phải số ít. Chấp sự cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thân phận của ngài chắc hẳn sẽ không để ý những này tiêu xài. A. Tô Ấu Khanh khỏe miệng nết lên một vệt cười khẽ, mà ở sau một khắc, một vệt màu đỏ thấm dây liền xuất hiện ở nàng giữa ngón tay. Sắc bén kia dây xít sao điệu dán tại chấp sự trên cổ, thiếu nữ trong mắt âm khí càng thêm sâu thẳm, mà tại sau một khắc, một cỗ lạnh buốt xúc cảm đánh tới, Tô Ấu Khanh đôi mắt lại khôi phục một nháy mắt thanh minh. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem ngực mình khối kia minh thạch, mặc dù nó không cách nào loại bỏ âm khí, thế nhưng có khả năng tại gần yếu thời khắc nhắc nhở chính mình không muốn nhập ma. Liền Trung Châu thành đều còn chưa tới nơi đây, ít nhất phải nhìn thêm. Chuyện không nên hỏi đừng hỏi, ta biết người muốn nghe được cái gì. Tô Ấu Khanh thu hồi trong tay dây đỏ, cái kia chấp sự rơi xuống từng mảng lớn mồ hôi lạnh, hắn có khả năng cảm nhận được đối phương vừa bận cái kia không có che giấu sát ý, mà cái kia có chút quen mắt thủ đoạn lại không thể không khiến hắn nghĩ tới vị kia thanh danh hiển hách Nguyệt cùng công chủ, cùng với nàng cái kia tiếng xấu truyền xa nữ nhi. Chấp sự không có tư cách gặp mặt Tô Ly Nguyệt, tự nhiên cũng không biết Tô Ấu Khanh hình dạng, chỉ là kể từ lúc này thiếu nữ dòng họ cùng hành vi bên trên phòng đoán, liền đoán 8-9 phần 10. Phải. Hắn túi lầu xuống, suy tư làm như thế nào an bài vị này tiểu cô nãi nãi sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, uy cách tuyệt đối không thể giống như là bình thường tân khách như thế. Nàng tựa hồ cũng không thích bị quấy rầy, Trung Châu nội thành có cái gì tĩnh mịch đỉnh viện có khả năng làm nàng đặt chân, nàng rời đi Nguyệt cung đi tới nơi này là vì cái gì? Thương nhân tư duy phát tán, trung niên chấp sự một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều chuyện, cuối cùng lại thở dài. Cảm thấy lấy địa vị của mình, liền tính liên lụy vào vị này tiên kim đại tiểu thư trong sự tình, cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại khắp nơi đều là nguy cơ. Trung Châu thành. Hiệu thuốc bên trong thiếu nữ đôi mắt hiện ra trong suốt màu xám, đem bảng kia không xuất chúng bề ngoài ngất nhiễm lên một vẻ tiểu khác khí chất. Nàng đem trong tay thuốc cẩn thận nắn nót địa gói kỹ, đặt ở trước mắt tủ bát bên trong. Cơ Linh Âm cảm thấy mình hiện tại hành động rất ngu ngốc, nàng vậy mà tại giúp vị này nữ dược sư làm công tác, rõ ràng chính mình có nhiều chuyện như vậy muốn làm, có thể là tại nhìn đến cái kia bị nhét tràn đầy tủ thuốc về sau, vẫn là không khống chế được chính mình, tay chính mình liền nắm lên dược liệu tới. Tính toán, coi như là mượn dùng thân thể ngươi thù lao. Thiếu nữ thở dài, vào thời khắc này, hiệu thuốc bên trong vào một vị đầu đội mũ rộng vành áo đen láo giả, hắn mặc toàn thân áo đen, đi tới Cơ Linh Âm trước mặt, thấp giọng: "Môn chủ, bây giờ Trung Châu thành bí cảnh sắp mở thông tin đã truyền ra ngoài, có số lớn tu sĩ sắp đến. Chỉ bất quá cái này bí cảnh tựa hồ kéo dài ngàn năm trước cái kia bí cảnh truyền thống, chỉ có tu vi tại hóa thần phía dưới tu sĩ mới có thể đi vào." Huyền cổ. Cơ Linh Âm nhíu mày, tức giận hỏi: "Ai bảo ngươi mặc một thân áo đen?" "A." Lão giả tựa hồ không nghĩ tới Cơ Linh Âm không có trả lời hắn, ngược lại là để ý lên hắn ăn mặc, có chút tỉnh tỉnh nhưng nói: "Đây không phải là ma môn truyền thống sao? nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn là mặc như vậy. Ai, thời đại thay đổi a. Cơ Linh Âm hai tay ôm ngực, hiện tại đã không phải là có thể cùng chính phái cân sức ngang tài thời đại, phải khiêm tốn, muốn ẩn nút, hiểu chưa? Ngươi tại trên đường phố mặc thần bí như vậy hề hề, xem xét liền không phải là người tốt, cho dù ai đều sẽ nhìn nhiều hai mắt. A. Huyền Cổ cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình một thân ăn mặc, biết sao? Đương nhiên biết, ngươi lần sau tìm ta gặp mặt thời điểm, tốt nhất mặc cả người trắng bảo, cầm trong tay phất trần, trang cái tiên phong đạo cốt rằng rớp. Cơ Linh Âm nhíu mày, ta đã sớm nghe nói, Trung Châu thành nghe đồn cùng Ma Môn đã từng một vị trưởng lao thoát không ra quan hệ, ngươi đoán vì cái gì người khác không biết thân phận của ngươi, nhưng có thể đoán ra ngươi đã từng là trưởng lão của Ma Môn. Huyền Cổ tựa hồ ý thức được Cơ Linh Âm nói có đạo lý. Hắn vội vàng chắp tay, như có điều suy nghĩ nói ra, thì ra là thế, đa tạ môn chủ, tại hạ thủ giáo. Ừ. Cơ Linh Âm đem chính mình vừa bận bao khỏa hảo dược đẩy tới, biết liền tốt, đây là vì ngươi chuẩn bị thuốc, có lẽ có khả năng khôi phục ngươi tu vi nhất định, ít nhất sẽ không để ngươi khí huyết tiếp tục suy yếu đi xuống. Giữ lại ngươi cái mạng này, nói không chừng ta còn có thể cần dùng đến. Phải. Một thân hắc bảo huyền cổ trưởng lao gật đầu đáp, hắn có chút hai mắt đẫm lệ, nghĩ đến chính mình tuổi già còn có thể là ma cửa phát sáng phát nhiệt, liền không nhịn được cảm khái lên vận mệnh vô thường. Thậm chí bây giờ còn có môn chủ tự thân vì hắn điều phối phương thuốc, đây chính là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ thật sự là chết cũng không tiếc răng. Nhưng mà, liền tại hắn cầm lấy phương thuốc, chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Cơ Linh Âm âm thanh lại đột nhiên gọi hắn lại. Thành giao, 10 năm cái linh thạch, hoan nghênh lần sau trở lại. A, môn chủ, ta còn muốn thu phí a. Huyền Cổ sững sờ. Nói nhảm, hiện tại thân thể này cũng không phải là ta, những dược liệu này nếu là không cánh mà bay, chủ nhân của thân thể này lại nên như thế nào bằng giao, ta cũng không muốn lần sau bám thân thời điểm phát hiện mình bị đuổi ra khỏi cửa. Cơ Linh Âm liếc mắt, yên tâm đi, đều là giá vốn, dược liệu liền đáng giá nhiều tiền như vậy, ta làm sao sẽ bấy người đấy. Mãi đến áo bào đen lão giả lưu lại 10 năm cái linh thạch rời đi. Cơ Linh Âm mới lấy được một cái, bỏ vào hiệu thuốc trong ngăn kéo, còn lại 14 cái linh thạch lặng yên biến mất, thiếu nữ khỏe môi phát họa lên một vệt mỉm cười. Ly Long một bữa cơm tiền kiếm về tới. Trong tay nàng tiện tay cầm lấy một đồng xu, tiện tay bước, dấu ấn kia lấy lớn Ly Vương triều tiền trên không trung bay lượn, nhanh nhẹn xoay tròn. Mà tại tiền bay cao trong nháy mắt đó, Trung Châu nội thành, đệ tử trên ánh trăng cung mây toa rơi vào gác cao bên trên, váy đỏ đỏ mắt nữ tử đi ra, ánh mắt quét xuống. Ách, Tô Ấu Khanh nhíu mày, quan sát nhìn xem cái kia người đến người đi Trung Châu thành, nghĩ đến chính mình còn muốn lưu lại mấy ngày, liền không nhịn được có chút buồn chán. Nàng nghĩ Kỳ An, mặc dù mới phân biệt không có mấy ngày. Hiệu thuốc bên trong, màu xám nhạt đôi mắt nữ tử bắt lấy trên không xoay tròn tiền xu. Cơ Linh Âm cười nhẹ nghĩ đến, lần này nàng đã đem vợ kịch khai mạc bố trí xong, tiếp xuống chính là làm sao mời Túc Địch đi tới nơi này, đi tới Trung Châu, tham gia trận này chỉ có hai người bọn họ thịnh hội, không có bất kỳ người nào quấy rầy.